Nam Mô
Thầy. Hôm nay ngày 7 tháng 4 năm 2006, nhằm ngày 10 tháng 3 năm Bính Tuất, chúng ta hội đủ duyên lành cùng nhau chia sẻ về giáo lý của Đức Phật. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phần bài thứ 18, tức là đăng đạo tràng, có nghĩa là lên đạo tràng. Thì hôm bữa chúng ta học cái phần mà lên đạo tràng á, có nghĩa là chỗ Đức Phật nói pháp, chỗ Đức Phật thành đạo, chỗ Đức Phật chuyển bánh xe pháp, chỗ Đức Phật nhập niết bàn cũng đều gọi là đạo tràng. Có những lúc trong kinh điển Đức Phật khẳng định rằng những nơi nào mà đại chúng tụ tập học kinh điển, ngồi thiền vân vân cũng đều gọi là đạo tràng. Thì quý thầy biết rằng trong phần hôm bữa chúng ta học á, là những nơi mà Đức Phật nói pháp đều là đạo tràng, thì đó là cái phần sự. Bây giờ chúng ta đi qua cái phần lý nó sâu sắc hơn, có nghĩa là trong lúc chúng ta ngồi thiền hay trong lúc chúng ta đi kinh hành mà quý thầy luôn luôn thắp sáng chánh niệm á, thì cũng gọi là đạo tràng thanh tịnh. Thì đây trong kinh Di Ma Cật nói rất là rõ về cái đạo tràng này. Thì lúc này ông Di Ma Cật giả bệnh á, thì Phật sai các đệ tử đến thăm. Thì lúc này Phật bảo đồng tử Quan Nghiêm, ông đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Thì Bồ Tát Quan Nghiêm bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Vì có sao? Nhớ lại ngày trước con ở trong thành lớn Tỳ Gia Ly vừa ra, lúc đó ông Di Ma Cật mới vào thành, con liền chào và hỏi rằng: Cư sĩ từ đâu đến? Ông đáp: Tôi từ đạo tràng đến. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là ông Di Ma Cật từ thành, tức là từ ngay cái chỗ ô nhiễm. Nhưng mà hỏi từ đâu đến thì ông nói sao? Có nghĩa là từ đạo tràng đến. Thì lúc này Bồ Tát hỏi như thế này: Đạo tràng là gì? Cư sĩ Di Ma Cật đáp: Trực tâm là đạo tràng, vì không hư dối. Ở đây quý thầy thấy nè, tức là ông Di Ma Cật nói như thế này: Trực tâm là đạo tràng, vì không hư dối. Ở đây cái phần mà thấp đó, thì chúng ta thấy rằng chẳng hạn như á, mình làm như thế nào đó thì mình nói như thế nấy, đó gọi là trực tâm, có nghĩa là cái tâm này không hư dối, không công quậy. Thì một hôm có một vị tăng đến hỏi thiền sư Dược Sơn là trên đời này cái gì là quý nhất, thì thiền sư đáp như thế này: Nghiêng nước chẳng đổi dời, đó chỉ cho cái trực tâm. Thì quý thầy thấy rằng á, là chẳng hạn như á, mình xin đi ra chợ thì mình đi chỉ ra chợ thôi, thì cái đó gọi là gì? Chẳng hạn như mình xin đi ra chợ mà về nhà ông thầy trụ trì hỏi hồi nãy mình đi xin đi đâu, mình chỉ đi ra chợ thì mình nói mình đi ra chợ thôi, còn mình đi chỗ khác á, thì mình thật thà mình nói mình đi chỗ khác, mình có đi chùa này chùa nọ, thì cái đó cũng gọi là trực tâm, có nghĩa cái tâm mình ngay thẳng, không có công quậy. Quý thầy thấy điểm đó. Thành ra trong mà thiền sử có kể lại á, là một hôm ngài Linh Nghiêng cùng Tử Tâm vào thành. Thì lúc này thầy á, là ngài Hối Đường mới hỏi như thế này, mới hỏi ngài Linh Nghiêng á, là ông từ đâu về. Thì ngài Linh Nghiêng nói là qua chùa Đại Ninh. Thì lúc này ngài Tử Tâm nói như thế này: Người tham thiền là cốt vượt thoát sanh tử, sao huynh lại không thành thật? Có nghĩa là người tu thiền á, là cốt vượt thoát sanh tử, sao lại huynh không thành thật? Có nghĩa là nói dối, có nghĩa là đi vào thành mà nói dối là qua chùa Đại Ninh. Thì lúc này ngài Linh Nghiêng đỏ mặt, từ đó về sau không dám vào thành nữa và quyết trí thành thật. Thì lúc này ngài Hối Đường nói như thế này: Lăng Luân Nguyên tử tâm là món đồ tốt, có nghĩa là một người nói dối mà biết thành thật và một người can đảm nhận ra cái sự thật thì hai người cũng là món đồ tốt. Thì quả nhiên hai vị này sao trở thành hai vị cao tăng rất là nổi tiếng, quý thầy thấy không? Có nghĩa là mình biết lỗi mà mình biết sám hối thành thật á, thì sau này cũng thành một vị cao tăng đó, quý thầy thấy điểm đó. Cho nên đây nói là trực tâm là đạo tràng vì không hư dối, mà đây một nghĩa sâu hơn nữa là trong mỗi oai nghi chúng ta luôn luôn thắp sáng chánh niệm, đó cũng gọi là trực tâm, có nghĩa là tâm ngay thẳng, một niệm thiên thu thì đó cũng gọi là trực tâm. Mà chúng ta luôn luôn thắp sáng chánh niệm, chẳng hạn như một phút một giờ mà chúng ta luôn luôn chánh niệm tỉnh giác ấy, thì cũng đó cũng gọi là đạo tràng, chứ không phải chờ chừng nào mình đến mà qua bên Ấn Độ rồi mình đến mình lễ Phật dưới cây Bồ Đề cũng mới gọi là đạo tràng. Mà ở đây quý thầy nếu mà trực tâm chánh niệm á, luôn luôn tỉnh giác thì cái đó cũng gọi là đạo tràng trong tinh thần của ông Di Ma Cật. Rồi phát hạnh là đạo tràng vì làm xong các việc, thanh tâm là đạo tràng vì tăng trưởng công đức. Ở đây cái phần này nó hơi sâu chút xíu. Ngày xưa chúng tôi chưa ra làm Phật sự á, thì đọc đến cái chỗ mà thanh tâm là đạo tràng vì tăng trưởng công đức á, thì đến chỗ này ít khi nào chúng ta biết được. Quý thầy thấy là thanh tâm là gì? Thanh tức nghĩa là sâu sắc hơn. Bây giờ mình dịch theo từ chữ Hán, là thanh tâm có nghĩa là cái tâm lắng sâu, là đạo tràng, là tăng trưởng công đức. Thì đây quý thầy thấy rằng chẳng hạn như á, một khi mà chúng ta bước vào thiền viện, hay nói khác hơn từ bỏ gia đình xuất gia, là cái ý nguyện ban đầu quý thầy là ý nguyện gì? Chẳng hạn như nè, chẳng hạn như mình từ bỏ gia đình đi xuất gia, là cái ý nguyện ban đầu chúng ta là làm như thế nào? Nó quan trọng lắm nha. Chẳng hạn như cái chí nguyện ban đầu của quý thầy mà vừa phát nguyện á, là nó đi theo cái tiến trình đến khi nào mình thành tựu quả vị Phật luôn. Còn nếu chúng ta mà phát nguyện không đúng chỗ thanh tâm là đạo tràng á, thì mình tu nửa chừng cái bị duyên sự thì quý thầy bảo đảm hoàn tục không bao giờ tu được. Và nói khác hơn, mình không bao giờ phụng sự tam bảo và phụng sự thân nhân. Nếu mà chí nguyện ban đầu chúng ta mà bước vào thiền viện, bước vào chùa nó lệch, quý thầy nhớ kỹ điểm đó. Ai biết thanh tâm là gì? Ở đây á, thanh tâm là đạo tràng á, có nghĩa là chúng ta từ khi mà từ bỏ gia đình, chẳng hạn như quý thầy mà từ bỏ gia đình, từ bỏ hết tất cả, bước chân vào con đường thiền tập này, là chúng ta phát nguyện hiến thân cái trọn đời mình cho tam bảo. Quý thầy phải hiến thân gì? Hiến thân hết tất cả các cuộc đời mình cho tam bảo, có nghĩa là trước tiên là chúng ta phát nguyện, một là phụng sự tam bảo, có nghĩa là thứ hai là gì? Thứ hai là phụng sự tha nhân. Thì trên bước đường tu tập có những cái chướng ngại chúng ta có thể vượt qua. Quý thầy tin chắc rằng cái đường tu này không phải là chuyện đơn giản, không phải là chuyện mình vào đây rồi sao sáng nghe cốc cốc mà đi ăn cơm, phải không? Rồi trưa lại nghe cốc cốc mà đi ăn cơm. Cái chuyện đó là thấp kém nhất của người tu của mình. Mà ở đây có nghĩa là thanh tâm là đạo tràng chính là trước tiên chúng ta phụng sự tam bảo. Mà muốn phụng sự tam bảo chúng ta phải làm như thế nào? Đó, quý thầy phải để ý đến đó. Cho nên quý thầy không thấy á, chẳng hạn như á, trong cuộc sống giữa đời thường này, lúc mà quý thầy ở ngoài đời á, củ cải vật chất quý thầy rất là nhiều, mình làm cái gì cũng suôn sẻ đó. Nhưng mà quý thầy không tin á, quý thầy chỉ cần mà không chịu tu nữa, không chịu tu cái pháp sức thế gian nữa, mà mình hoàn tục mình ra đời á, thì tự nhiên có những cái chướng ngại rất đớn với mình. Ngày xưa á, là quý thầy lớn trở lại á, là ở trên không có một thầy này, là lúc mà thầy chưa xuất gia ở ngoài đời, thầy rất là giỏi và của cải vật chất thầy rất là nhiều. Rồi thầy tu một thời gian, cái thầy hoàn tục thầy không tu nữa, mà thầy đinh ninh chắc chắn rằng nếu với cái tài năng của thầy á, thì ra bảo đảm chừng 1-2 năm là cất nhà lầu xe hơi. Nhưng mà quý thầy thấy rằng là sau khi mà thầy không chịu tu nữa, không chịu phụng sự tam bảo, phụng sự thân nhân đó, thì ra đời thầy làm gì cũng chật hết. Chẳng hạn như thầy buôn bán gì cũng lỗ lã hết. Rồi cuối cùng thầy phải đi đâu quý thầy biết không? Cuối cùng rồi thầy đi lụm bị ni lông đó, rồi bán là cũng không có đến, không có đủ ăn. Rồi cuối cùng thầy phải đi làm ruộng mướn đó, quý thầy thấy không? Tức là làm ruộng muối mướn đó. Cho nên quý thầy thấy rằng á, trong cái quá trình chúng ta xuất gia vào con đường thiền tập này á, thì mới vào thì quý thầy thấy tiền đàn na tích thí, tuy rằng tiền của cha mẹ mình, cái đó cũng là đàn na tích thí chứ không phải là tiền của mình, mà mình thọ hưởng của đàn na tích thí á, thì trước tiên chúng ta phải nhắm đúng con đường đó. Có nghĩa là thứ nhất là phụng sự Tam Bảo. Ở đây quý thầy thấy phụng sự Tam Bảo cái chỗ này nè. Phụng sự Tam Bảo không có nghĩa là chúng ta đi thuyết giảng. Nhớ kỹ đó nha, mình mới vào đạo thì mình chưa có đủ năng lực để đi truyền bá chánh pháp, thì chúng ta phụng sự Tam Bảo như thế nào? Thì đây tôi xin cởi một câu chuyện trong thiền tập có cởi lại á, là đại sư Nguyên Chiếu Tông Bổn vào đời nhà Tống á, thì thầy nương theo pháp sư Quỳnh An Đạo Thăng xuất gia. Bởi vì ngài Quỳnh An Đạo Thăng á, là một thiền giả rất là xuất cách, cho nên những người mà đến học đạo rất là đông. Quý thầy thấy chẳng hạn như á, mình để ý nè, chẳng hạn như nửa tháng á, là có một đạo tràng từ ở Đà Lạt vào tu học với mình, mà quý thầy thấy nấu mấy xửng cơm cực không? Quý thầy thấy cực không? Chẳng hạn như á, là ở Phật tử ở Đà Lạt họ vào họ tu tập với mình thì mình phải lo cơm nước cho họ, phải không? Có những lúc chúng ta thấy rất là cực, tại sao chúng ta phụng sự những người này, đồng ý không? Nhưng mà ở đây ngược lại á, là đại sư Nguyên Chiếu Tông Bổn á, hàng ngày ngày gánh nước bữa củi nấu cơm cho tất cả những người đến học pháp với thiền sư Quỳnh An Đạo Thăng này, mà làm suốt ngày không biết mệt mỏi, mà tối lại á, là làm gì, tức là tham thiền hỏi đạo suốt cả đêm luôn. Thì lúc này ngài lập cái hạnh đầu đà vì đại chúng mà làm việc. Thì một hôm á, hòa thượng mới nói như thế này, tức là hòa thượng Quỳnh An mới nói như thế này: ông làm như thế ông không cảm thấy mệt nhọc chăn? Thì sư đáp: nếu bỏ một pháp tức chẳng thể viên mãn bồ đề, con vì muốn đời này có chỗ chứng ngộ đâu dám biết mệt mỏi. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là ngài nói nếu bỏ một pháp là không có viên mãn cái quả bồ đề này, cho nên á, vì muốn đời này triệt chứng được bản tâm, cho nên con không dám bỏ một pháp nào hết. Quý thầy thấy không? Cho nên quý thầy thấy được cái điểm này nè. Trong lúc mà quý thầy trực nhà, để ý nha, trong lúc mà mình đi trực nhà đó, có những lúc tôi thấy có những huynh đệ là xách 6 cái bình thủy rồi nước hết không thành vấn đề. Nhưng mà cái mình thấy, mình để ý cái người đó là tu không bao giờ được triệt chứng được cái bản tâm của mình. Nhớ kỹ đến đó, tuy nó là cái pháp hữu quy, nhớ kỹ đến quý thầy, nhớ kỹ đến này nè. Trong kinh Phật nói á, hữu quy tuy nghị nhưng mà xả tắc Phật đạo năng thành. Cái pháp này là pháp hư nghị giả dối, nhưng mà mình bỏ nó thì Phật đạo không bao giờ thành tựu được. Nhớ kỹ đến đó. Cho nên các ngài luôn luôn lăn xả vào công việc của đại chúng, mà chính cái điểm đó các ngài nhận ra được cái thật tướng của các pháp. Có những lúc cái này nó trợ duyên, nó là chất liệu sống trong cuộc đời này. Cho nên quý thầy thấy á, ngày xưa có những người họ làm việc, họ xả thân vì đại chúng á, nhưng mà tóm lại á, họ cũng luôn luôn hành thiền, thiền tập, thì cái công phu rất là sâu sắc, sâu dày. Mà cái người này là bổ nguyện là do nhiều đời nhiều kiếp mới thực hành được cái pháp này. Còn chẳng hạn như mình làm lơ là, rồi những cái pháp mà tổ thiền, tụng kinh, sám hối, rồi mình làm việc cái đại chúng mình lơ là, thì bảo đảm với thầy tưởng cái đó là tu, nhưng mà không phải. Có những người họ nói là thôi bây giờ mình đừng có làm Phật sự nữa, mình ở yên mình tu, nhưng mà ở yên là bảo đảm với thầy tu chậm hơn cái người lăn xả vào con đường Phật sự. Rồi sau khi mà họ hết con đường Phật sự, họ tu tập á, lại thăng tiến hơn chúng ta. Quý thầy nhớ kỹ điểm đó. Cho nên ở đây phụng sự Tam Bảo, quý thầy thấy được rằng thứ nhất là phụng sự Tam Bảo, thứ hai là phụng sự tha nhân. Một người mà luôn luôn phụng sự Tam Bảo rồi mà có đủ duyên á, họ phụng sự tha nhân rất là đắc lực. Mà chính trong lúc phụng sự tha nhân là trong lúc họ nuôi dưỡng công đức pháp thân của họ. Quý thầy thấy điểm đó. Thầy nói tôi kinh nghiệm điểm này nè. Hồi hôm bữa chúng tôi và thầy trụ trì đi qua một cái vùng, tức là vùng Duy Xuyên á, họ rất là nghèo khổ. Ở đây quý thầy mà ra làm việc Phật sự là mình mới thấy được cái trách nhiệm người tu của mình rất là lớn. Người tu của mình á, chẳng hạn như quý thầy mà ở ngoài cư sĩ á, mình nói một lời không ai tin hết đó. Mà chỉ cần quý thầy cạo tóc xuất gia, mình giữ giới được thanh tịnh là một cái người mô phạm rồi. Quý thầy nói một lời bảo đảm 1000 người nghe hơn hết quý thầy, bảo đảm như thế. Thì chúng tôi đi vào cái vùng đó, Thì trước tiên quý thầy thấy rằng ngày xưa Đức Phật chuẩn bị tiên dương về thánh pháp á, là Đức Phật phải nhập định. Nhớ kỹ đến đó nha. Chẳng hạn như Đức Phật muốn đến cái vùng này mà giáo hóa cái vùng này á, là tối nay Đức Phật ngồi nhập định lại để quan sát căn cơ chúng sanh cái vùng này. Đó, quý thầy thấy điểm đó. Quan sát căn cơ để làm gì quý thầy biết không? Có nghĩa là để biết được chủng tánh tập nghiệp của chúng sanh cái vùng đó mà giáo hóa. Một là gì quý thầy biết không? Một là khế lý, chẳng hạn như mình nói cái bài kinh nó ra có khế lý hay không. Và hai là khế cơ. Khế cơ có nghĩa là mình nói ra cái bài pháp đó được lợi ích cho chúng sanh nó không, thì Phật mới dùng cái phương tiện thiện xảo mà nói pháp cho cái vùng đó. Cho nên trước khi mà Đức Phật mà nói pháp á, là dùng cái phương pháp nhập định. Bây giờ mình không được như Đức Phật, quý thầy nhập định sao, nói thử coi. Chẳng hạn như quý thầy mà đến cái vùng đó mình nói ra một bài pháp là ở dưới ta phải lợi ích, ta tu học được, ta chuyển hóa nội tâm ta được, thì cái bài pháp này mình mới có được lợi ích, mới làm được lợi ích cho chúng sanh, gọi là phụng sự tha nhân. Bây giờ mình có thần thông nói sao nhập định, ai biết nhập định sao? Cái hạn như mình đến cái vùng này nè, một cái vùng này là tri thức rất là nhiều, mình phải giảng cái bài pháp gì, và đến cái vùng này họ nghèo khổ, họ đau khổ về mặt tinh thần và về mặt thể xác, thì chúng ta phải dùng cái phương tiện gì?